Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Công an tỉnh Vĩnh Long của Việt Nam cho báo chí biết hôm 27 tháng 3 rằng họ khởi tố và bắt tạm giam hai người đàn ông về hành vi đăng các bài viết sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm tới cơ quan tổ chức cá nhân. Các báo Việt Nam, trong đó có Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Vietnamnet, dẫn thông tin của công an cho hay hai người bị bắt là Thạch Tranh Dara, 34 tuổi, ngụ ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và Kim Khiêm, 46 tuổi, sinh sống trong cùng địa phương. Hai ông bị công an điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Kết quả điều tra ban đầu mà công an chia sẻ với báo chí trong nước cho thấy từ năm 2020 đến nay, hai ông Thạch Tranh Dara và Kim Khiêm sử dụng mạng xã hội đăng và chia sẻ bài viết, video cũng như phát trực tiếp livestream nhiều thông tin bị nhà chức trách xem là sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Công an khẳng định họ đã thu thập đầy đủ chứng cứ từ các trang Facebook cá nhân của hai ông Thạch Tranh Dara và Kim Khiêm. Riêng với ông Kim Khiêm, theo hồ sơ của công an, ông từng có một tiền sự về hành vi đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, nhưng ông chưa nộp phạt và không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. VOA cố gắng liên lạc với công an tỉnh Vĩnh Long để tìm hiểu thêm về vụ án nhưng không có hồi đáp. Tin trên Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Vietnamnet viết rằng công an Vĩnh Long hiện tiếp tục điều tra về vụ việc của hai ông và sẽ xử lý theo pháp luật. Tin cũng nói rằng công an kêu gọi các đối tượng liên quan hãy sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Như VOA đã đưa tin, một số tổ chức quốc tế theo dõi nhân quyền hoặc tranh đấu cho tự do dân chủ đã nhiều lần chỉ trích điều mà họ gọi là Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ để dập tắt các tiếng nói phản biện trái chiều. Ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và các nhà lãnh đạo cao cấp vào những dịp khác nhau đều nói rằng Việt Nam đảm bảo nhân quyền và các quyền tự do cho người dân theo hiến pháp. Các nhà chức trách chỉ bắt giữ và trừng phạt những người vi phạm pháp luật.
Hôm 26 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói rằng việc vị chủ tịch nước thứ nhì từ chức trong vòng chưa đầy một năm qua ở đất nước do Cộng sản cai trị sẽ không ảnh hưởng đến các chính sách kinh tế và đối ngoại của Hà Nội, do nước này có cơ chế lãnh đạo và hoạch định chính sách tập thể, theo hãng tin Reuters. Khi được hỏi trong chuyến thăm Hoa Kỳ về việc ông Võ Văn Thưởng từ chức vào tuần trước, Ngoại trưởng Sơn nói tại Viện Brookings ở thủ đô Washington rằng Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng được cộng đồng quốc tế và các doanh nghiệp hoan nghênh. Ông nói, tôi nghĩ việc chủ tịch nước từ chức ở Việt Nam không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại cũng như chính sách phát triển kinh tế của chúng tôi. Nếu quý vị nhìn vào tình hình ở Việt Nam, chúng tôi có sự lãnh đạo tập thể, chúng tôi có chính sách đối ngoại tập thể, chúng tôi có sự phát triển kinh tế do tập thể quyết định. Ông Sơn viện dẫn các sự kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức 5 năm một lần, nơi các kế hoạch phát triển kinh tế được đề ra và thống nhất giữa các lãnh đạo đảng. Và tôi nghĩ nếu một hoặc hai nhân vật trong ban lãnh đạo từ chức, điều đó cũng không làm thay đổi tình hình. Ông Sơn, người đã hội đàm tại Washington hôm 25 tháng 3 với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Julian và Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Samantha Power, nói rằng Việt Nam hy vọng Washington sẽ sớm công nhận đất nước này là nền kinh tế thị trường. Hoa Kỳ hiện coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường. Trong các điều kiện về thiệt hại do nhập khẩu gây ra, điều này có thể dẫn đến mức thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể. Và đại sứ Việt Nam tại Washington đã cảnh báo trong năm nay rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng chặt chẽ. Ông Sơn cho rằng Hoa Kỳ và Việt Nam nên tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư sau khi hai bên thống nhất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Ông nói, chúng ta nên tập trung vào khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, kết nối cơ sở hạ tầng, nền kinh tế kỹ thuật số, năng lượng, nền kinh tế xanh và hậu cần. Việc ông Thưởng từ chức đặt ra nghi vấn về sự ổn định ở Việt Nam vì ông chỉ mới được bầu vào chức vụ này vào năm ngoái sau khi người tiền nhiệm bất ngờ bị miễn nhiệm. Với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lũy tiến cao hơn tổng sản phẩm quốc nội, sự ổn định của Việt Nam là rất quan trọng đối với các công ty đa quốc gia có hoạt động lớn tại trung tâm sản xuất Đông Nam Á này, bao gồm các công ty Apple của Mỹ. Bản thân hãng này cũng có nhiều nhà cung cấp chính cùng ở trong Việt Nam. Các nhà phân tích nói rằng sự ổn định đó vốn đã được đảm bảo trong nhiều thập kỷ qua bởi một nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát chặt chẽ. Giờ đây có vẻ kém chắc chắn hơn Mặc dù họ đồng ý rằng những thay đổi lãnh đạo hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến các chính sách quan trọng của đất nước, bao gồm cả chính sách ngoại giao cây tre nhằm mục đích giữ cân bằng mối quan hệ tốt đẹp với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc. Ông Sơn phát biểu rằng Việt Nam tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cường quốc và hoan nghênh những nỗ lực đang diễn ra nhằm ổn định mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Hãng Mỹ Lam Research chuyên sản xuất thiết bị chế tạo đĩa silicon tức wafer phủ nhận tin nói họ đàm phán một thỏa thuận với đối tác và chính phủ Việt Nam về việc đầu tư vào sản xuất ở Việt Nam, một đại diện của hãng cho VOA biết qua email hôm 27 tháng 3. Lời phủ nhận của Lam Research được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các báo Việt Nam và nước ngoài đưa tin rằng hãng dự kiến chi số tiền ban đầu có thể lên tới 2 tỷ đô la để hiện diện ở Việt Nam. Bà Alison Parker, nhà quản lý cấp cao chuyên trách truyền thông về công nghệ của Lam Research, viết trong email gửi đến VOA rằng hãng thường xuyên đánh giá các cơ hội đa dạng hóa chuỗi cung ứng của hãng và hỗ trợ hoạt động sản xuất của họ ở châu Á. Chúng tôi tin rằng Việt Nam với cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động lành nghề của đất nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của ngành bán dẫn khi ngành này tiếp tục đa dạng hóa về mặt địa lý, nữ giám đốc truyền thông của Lam Research đưa ra nhận định. Trong phần cuối email, bà Alison Parker đưa ra thông điệp với VOA. Tuy Lam Research hiện không có kế hoạch mở cơ sở tại Việt Nam, song chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ nền tảng khách hàng của mình ở châu Á. Lam Research được thành lập năm 1980 với trụ sở tại bang California, có doanh thu năm 2022 đạt 19 tỷ đô la và tính đến tháng 3 năm 2023 có hơn 18.700 nhân viên. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam loan tin hôm 20 tháng 3 rằng Phó Chủ tịch phụ trách hoạt động toàn cầu của tập đoàn Lam Research Karthik Ramohan đã hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính về động thái mở các hoạt động ở Việt Nam, kết hợp với đối tác là Celgene có trụ sở tại Hàn Quốc với mức đầu tư ban đầu từ 1 tỷ đô la đến 2 tỷ đô la. Báo chí Việt Nam trích lời ông Ramohan nói rằng Lam Research mong muốn tìm hiểu những chính sách khuyến khích đầu tư, những sáng kiến chương trình mà tập đoàn này có thể tham gia nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các nhà cung cấp hệ sinh thái chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Theo thông tin trên báo Nhật Bản Nikkei, hãng Celgene, đối tác của Lam Research, cũng là một tên tuổi đáng chú ý. Họ cung cấp linh kiện cho Samsung và Intel, đồng thời vận hành các nhà máy ở các khu vực của Việt Nam, nơi được xem là căn cứ quan trọng về sản xuất điện thoại thông minh và hàng bán dẫn của hãng công nghệ khổng lồ Hàn Quốc. Các công ty danh tiếng khác trong lĩnh vực điện tử bán dẫn cũng có cơ sở sản xuất tại Việt Nam là hãng sản xuất theo hợp đồng Foxconn và hãng chế tạo chip Intel. Do sinh suất giảm tạo ra mối nguy là Đài Loan sẽ thiếu nhân tài trong ngành công nghệ cao. Hòn đảo này tìm cách chiêu mộ hàng nghìn sinh viên Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, xem đó như là nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn, báo Nhật Bản Nikkei đưa tin hôm 26 tháng 3. Trước đó, báo Việt Nam Tuổi Trẻ Online đăng tin hôm 22 tháng 3 nói rằng Đài Loan sẽ đào tạo về ngành bán dẫn miễn phí cho sinh viên Việt Nam. Ngoài ra còn trả lương cho sinh viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp, họ sẽ làm việc cho các hãng Đài Loan. Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Hàn Quốc Diệu, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Bộ Giáo dục Đài Loan vừa công bố chương trình đặc biệt giáo dục tài năng công nghiệp quốc tế cho sinh viên Việt Nam, Indonesia và Philippines. Chương trình này được phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và trường đại học, tập trung đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, chip, bán dẫn, v.v. Theo đó, Đài Loan sẽ chi trả toàn bộ học phí, trong khi doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên 10.000 đài tệ mỗi tháng, khoảng 7,7 triệu đồng, còn trường đại học sẽ đào tạo. Theo Tuổi Trẻ Online, thời gian học là 2 năm, và sau khi kết thúc chương trình, du học sinh sẽ làm việc tối thiểu 2 năm cho doanh nghiệp Đài Loan đã hỗ trợ cho việc đào tạo. Sau đó, sinh viên có thể chọn làm tiếp tại Đài Loan hoặc trở về Việt Nam. Theo bài báo của Nikkei hôm 26 tháng 3, mục tiêu của chương trình là sẽ có khoảng 70% số sinh viên quốc tế làm việc ở Đài Loan sau khi tốt nghiệp, tăng từ mức hiện tại là 40-50%. Tại Đại học Khoa học Công nghệ Minh Tân ở thành phố Tân Trúc, còn gọi là thung lũng Silicon của Đài Loan, nằm ở miền Tây Bắc của đảo, có gần 700 sinh viên Việt Nam trong số 2.300 sinh viên Nikkei tường thuật. Trường đào tạo bán dẫn của Đại học Minh Tân được xem như một hãng TSMC thu nhỏ, có mục tiêu đào tạo ra các chuyên gia có thể ngay lập tức trở thành những nhân viên có giá trị cho các hãng tuyển dụng trong tương lai, Nikkei mô tả. Các sinh viên học về các máy móc được sử dụng trong các hãng chế tạo bán dẫn ngoài đời thực. Các sinh viên cũng có thể thực tập tại các hãng sản xuất chip hàng đầu như công ty chế tạo bán dẫn Đài Loan TSMC hay các hãng công nghệ ASE và Powertech, Nikkei cho hay. Tờ báo Nhật nói rằng một trong những sinh viên Việt Nam chọn chương trình thạc sĩ để học hỏi từ ngành bán dẫn có vị thế hàng đầu thế giới của Đài Loan. Sinh viên 23 tuổi này dự định sẽ làm việc 3 hoặc 4 năm tại một hãng Đài Loan sau khi tốt nghiệp để tích lũy kinh nghiệm. Những chương trình đào tạo như thế này thể hiện mối lo của các hãng công nghệ Đài Loan về nguy cơ thiếu nhân tài. Chúng tôi cần thêm hàng chục nghìn nhân viên. Các hãng và các trường đại học cần làm việc cùng nhau để phát triển nhân tài, ông Trang Hồ, hiệu trưởng trường bán dẫn thuộc Đại học Minh Tân, nói với Nikkei. tiền lương dậm chân tại chỗ, giá nhà đất tăng và các sức ép khác làm cho tỷ lệ sinh của Đài Loan giảm trong những thâm niên gần đây. Số ca sinh hàng năm giảm xuống mức thấp kỷ lục là 135.000 vào năm 2023, từ mức hơn 300.000 trong những năm 1990. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài trong ngành bán dẫn chỉ có tăng lên mà thôi. Riêng hãng TSMC hiện tuyển dụng hơn 6.000 nhân viên mỗi năm. Nhu cầu về chip được dự báo sẽ tiếp tục tăng, trong khi đó Đài Loan lệ thuộc nhiều vào ngành bán dẫn, nên chính phủ, các doanh nghiệp và các trường của hòn đảo hiện đối mặt với áp lực lập ra các chiến lược đảm bảo nguồn nhân công. Sinh viên từ Đông Nam Á được xem như là một phần của giải pháp, Nikkei viết. Năm ngoái, Đài Loan công bố kế hoạch chi 5,2 tỷ đô la Đài Loan, tức 163 triệu đô la Mỹ, cho đến năm 2028 để thu hút 320.000 sinh viên quốc tế tính đến năm 2030, chú trọng vào các ngành khoa học kỹ thuật, cơ khí và toán. Điều này đồng nghĩa là tốc độ nhận các sinh viên sẽ gấp đôi trước đây.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Trozier đã bị sa thải sau thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở vòng 3 của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á hôm 26 tháng 3. Huấn luyện viên người Pháp, người tiếp quản ông Park Hang-seo hồi năm ngoái đã được thông báo về quyết định này sau trận thua trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội. Đây là trận thua thứ hai trước Indonesia chỉ trong vòng 6 ngày và khiến Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 của bảng F của vòng loại. Chỉ có hai đội đứng đầu mỗi bảng trong số 9 bảng ở giai đoạn 2 của giải đấu loại khu vực châu Á lọt vào vòng tiếp theo. Việt Nam chưa bao giờ được quyền tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng với việc số đại diện của châu Á tại vòng chung kết World Cup 2026 được đảm bảo tăng lên 8 suất, quốc gia Đông Nam Á đã đặt hy vọng lớn vào ông Trozier, người từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, có thể đưa Việt Nam đến gần hơn tới cơ hội lần đầu tiên được tham dự giải đấu. Tuy nhiên, những trận thua liên tiếp có nghĩa là Việt Nam kém các đối thủ Đông Nam Á 4 điểm và phải thắng Philippines và Iraq vào tháng 6 này, cũng như hy vọng Indonesia không thể giành được 3 điểm từ hai trận đấu còn lại. Iraq đang đứng đầu bảng F và hôm 26 tháng 3 đã giành được một trong hai suất vào vòng loại tiếp theo. Chiến thắng 5-0 trước Philippines đã đưa đội bóng của ông Jesus Casas giành được 12 điểm sau 4 trận. Indonesia đứng thứ 2 với 7 điểm và Việt Nam đứng thứ 3 với 3 điểm, chỉ trên Philippines hiện chỉ ghi được 1 điểm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.